trước nhất xin mời quý thầy quý cô cùng toàn thể Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này chúng ta có một cái buổi sinh hoạt Phật pháp. Tất cả quý vị Phật tử hiện tại là người xuất gia, bởi vì quý vị thọ bát quan trai giới, giữ tám giới. Ngày hôm nay là quý vị là cái người xuất gia đó. Ở thế gian này không có cái gì mà ngẫu nhiên mà nó thành tựu được. Cái gì nó cũng đòi hỏi có cái sự nhân duyên. Cho nên đời quý vị muốn đời sau mình được xuất gia thì hiện tại thì quý vị phải có cái những cái nhân duyên như thế này, để quý vị đời sau quý vị ra đời, quý vị gặp cái duyên Phật pháp là quý vị phát lòng đi tu. Ở đây tất cả quý vị ai cũng đều muốn đi tu hết, đúng không ạ? Có muốn hết đi tu không? Có muốn đi tu hết không? Muốn đi tu mà vì gia duyên, hay là giống như là mình chỉ tu gieo duyên thôi, chứ mình không có cái tâm nguyện sẽ xuất gia? Đa phần thì quý vị nghĩ là cái đời này mình nhiều cái chướng duyên quá, nhiều cái nghịch cảnh quá, cho nên rồi thôi mình cứ tạo một cái duyên, để rồi một cái lúc nào đó cái duyên thuận rồi mình mới đi tu. Nhưng mà thực tế thì thưa quý vị, đó là mình đi tu là phải tu như thế nào, chứ không phải tu cho có tu mới là cái vấn đề quan trọng. Cho nên là có nhiều người thì xuất gia đi tu nhưng mà chỉ là cái hình thức thôi, mà cái nội dung vẫn chưa được đầy đủ lắm. Là bởi vì đó là suốt một cái chặng đường gieo duyên, mà quý vị đó là chỉ gieo duyên của cái hình thức xuất gia mà không có gieo duyên cái nội dung của xuất gia. Hai cái này là quý vị phải thấy nó rõ ràng hai cái. Thế quý vị thấy có nhiều người từ nhỏ tới sớm vô chùa rồi nhưng mà tu không được, nhưng mà vẫn mang cái hình thức xuất gia vậy, nhưng mà tu không được. Bởi vì đó là suốt những chặng đường ngày xưa là chỉ là gieo duyên cái hình thức xuất gia, và lại không có gieo duyên với cái nội dung xuất gia. Nội dung xuất gia là như thế nào? Nghĩa là mình phải có cái sự nỗ lực tu hành, xuất gia từ cái cõi lòng của mình, chứ không phải xuất gia là cái kiểu mà cạo đầu rồi xuất gia thôi. Cái cõi lòng của mình xuất gia là như thế nào? Tức là có ba cái điều gọi là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Trên khi mà quý vị thọ bát quan trai đó, là quý vị làm sao phải xuất gia được cái cõi lòng để cho mình có cái nội dung nó đầy đủ. Làm sao phải xuất thế tục gia, là ngày hôm nay là cái ngày mà quý vị tu bát quan trai, quý vị xuất gia đó, là quý vị đó là phải rời hết tất cả những tâm niệm của thế tục, những tâm niệm mà buồn thương giận ghét, những tâm niệm mà quý vị bị là cái thế gian nó trói buộc, giống như là mỗi ngày quý vị phải nhớ, phải nghĩ, phải lo lắng, phải bận rộn bởi vì những cái tư tưởng của quý vị và những cái hành động của quý vị. Trên cái ngày này thật ra là quan trọng dữ lắm. Quý vị để hết nội tâm của mình, nội lực của mình vào cái vấn đề xuất gia thì tự nhiên là tất cả những cái niệm thế tục, những cái tâm trần cảnh nó tự nhiên nó tan biến đi thôi. Cho cái tâm hành của mình quý vị, khi mà tâm của mình nó mạnh lên thì tự nhiên những cái kia nó tan hết. Có nhiều khi quý vị thấy mình không cần phải tu hành gì hết mà cũng không có cần là phải bận rộn bởi những cái niệm trần lao, trần tục. Nhưng có nhiều khi mình lại cố gắng mình giải quyết hết tất cả những, mình phải cởi bỏ hết tất cả những niệm trần lao, trần tục đó, nhưng mà cởi hoài nó cũng không có ra. đạo nó ngộ lắm quý vị. Quý vị chỉ làm sao nội lực, nội tâm của mình nó mạnh lên, quyết lòng mạnh lên, chí nguyện nó mạnh lên, tự nhiên cái kia nó yếu đi à. Nó đơn giản như vậy. Cho nên nhiều khi mình khỏi cần tu gì hết mà tâm của mình cũng được tự thanh tịnh lấy, là quý vị đặt một cái nội tâm của mình, một cái cõi lòng của mình nó phải mạnh mẽ lên. Nếu như ngày hôm nay là quý vị biết là nó không phải là cái chuyện chơi bình thường, nó phải trở thành những thói quen, mình phải tu bát quan trai. Nhưng mà quý vị phải nghĩ là hôm nay là chúng ta là cái người xuất gia, là cái người mà cởi bỏ hết tất cả những niệm trừng lao trừng tục, dám bỏ hết những cái gì mình đang có để mình theo gót chân của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Cái tâm nó mạnh như vậy, tự nhiên quý vị thấy là một ngày tu hành nó thật là thanh thản, nó nhẹ nhàng. Bởi vì ý thức rằng là hiện tại xuất gia thì tự nhiên nó khỏe à. Chứ không thôi là bây giờ là ngồi ngay thẳng tụng kinh, ngồi ngay thẳng nghe pháp, chút xuống nữa là nó ồn ào như là thị. Cho nên mấy cái câu hồi xưa nó là thị tại môn tiền não, nguyệt lai đăng hạ nhàn đó. Thị mà nó trước cửa là nó náo lên liền. Trước cửa gì à quý vị? Cửa lòng. Nhiều khi mình để cái tâm của mình chợ búa trong lòng của mình. Quý vị thấy đi vào chợ đó là người đi tới đi lui lao sao lộn xộn, người rao món này người rao món kia. Thật ra trong tâm của mình đó, nhiều khi nó cũng rao đủ chuyện à. Nhiều khi hết rao chuyện này rao chuyện kia, hết nói chuyện này nói chuyện kia. Sao tại bạn nói đâu quý vị cười miễn chi đến đó vậy? Hình như là mỗi người cũng đang có cái chợ phải không ạ? Nó rao đủ chuyện hết. Rồi trong chợ có nhiều cái chuyện thị phi qua lại, hơn thua tranh đấu. Nó rầy người này, nó rầy người kia, nó đau đớn, nó khổ, nó khó khăn với nhau. Thưa quý vị, đây là cái mình để cái chợ trước cái cửa tâm. Bây giờ là mình tu là mình phải để cái tâm mình nó thanh thản, như trăng nó soi vào cửa vậy đó. Nguyệt lai đăng hạ nhàn, giống như là quý vị thảnh thơi, buông hết tất cả việc đời, hết cả cái việc thế sự. Ánh trăng ní soi sáng vào trong tâm của mình. Trăng đó là trăng gì? Đó là cái trăng từ quang, là trí tuệ, là cái trăng của Phật tâm. Cái trăng đó nó soi tỏ vào trong cõi lòng của mình, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Bây giờ quý vị thấy đó là quý vị thích để cái chợ trước cửa hay là thích để cái ánh trăng trước cửa à? Ánh trăng phải không hả? Thì nó mới nhẹ nhàng, nó thanh thản được, nó mới thoát khỏi trần lao, thoát khỏi trần tục. Quý vị mới có đời sống nó nhẹ nhàng, thực sự là hạnh phúc quý vị. Bây giờ quý vị nghĩ đó là hạnh phúc mình kiếm đâu ra? Chạy đôn chạy đáo cả đời mà không ra hạnh phúc, về đâu? Hạnh phúc là ở trong tâm ta. Ánh trăng nhật nguyệt soi tỏ cõi lòng hiện tại nơi đây, ngời ngời chiếu sáng từ quang của Phật. Chư Phật chư Bồ Tát hiện hữu cũng nơi đây. Tâm của mình nó nhẹ nhàng thanh thản như mây bay, như nước chảy. Tự nhiên quý vị biến cái tự niệm Phật đường Phổ Quang trở thành nơi tịnh độ, trở thành một cái cảnh giới mà có chư Phật chư Bồ Tát xung quanh, toàn nghe những cái tiếng từ âm, mỹ âm, những tiếng ngọt ngào từ những trái tim của những người con Phật nhẹ nhàng thanh thản. Thì thưa quý vị, là quý vị thấy là thấy ôi một ngày nó thật là hạnh phúc. Chứ không thôi thì nhiều khi đi chùa sáng đi chùa, không đi thì nhớ chùa, vô chùa thì sanh phiền não, rồi đi về rồi nhớ chùa, rồi chạy lên chùa rồi sanh phiền não, rồi chạy về, mà cứ chạy tới chạy lui như vậy đó, nó uổng quý vị. Cửa chùa là cái cửa tức là thanh tịnh, là nơi mà có Phật, có Bồ Tát, nơi mà tất cả mọi người đều có thể buông xả với nhau, đều có thể kết nối với nhau, đều có thể gần gũi với nhau. Nó gọi là cửa chùa đúng không ạ? Cho nên á, cửa chùa không phải là thị tứ, mà là cái nơi thanh tịnh, là cái nơi mà có tất cả những cái ánh trăng trí tuệ, cái nơi mà có thể là chúng ta có thể buông được nhẹ nhàng một ngày tu. Thưa quý vị, đó đạo tràng nhỏ thôi, ít người thôi, mà nơi đây á là đã kết một cái chủng duyên an lành cho tất cả mọi người. Thì thật ra đây trở thành cái chỗ tuyệt vời, Phật pháp hưng thạnh là nơi đây. Chứ không phải là nó hưng thạnh ở cái chỗ mà cái chùa mà nó đồ sộ, nó cao lớn. Bây giờ mà quý vị thấy là có những cái ngôi chùa mà mình không thể tưởng tượng được, giống như cái chùa ở Đại Ninh đó, là quý vị thấy giờ đó họ đăng báo họ làm một cái lễ mà cái lễ đại hội Phật giáo lớn, một cái cây cột to 10 người ôm không hết, một cái tượng Phật á là cả 100 tấn đồng, một cái tượng Phật to lớn như thế. Nhưng mà thưa quý vị, Phật pháp hưng thạnh nó không phải ở nơi tự viện, mà nó hân hạnh với lòng của tất cả người Phật tử chúng ta. Cho nên đó là quý vị mà sống đúng như thế là quý vị tạo một cái nội dung của người xuất gia, cởi bỏ những trần tục, cởi bỏ những cái phiền não, để là tâm của mình nó nhẹ nhàng, rồi vượt ngoài tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nơi đây là cái cảnh giới của Niết Bàn. Cho nên mới nói là cái thế giới cực lạc đó là không kể trong lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi đó là trời, Atula, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Đó là trong cái lục đạo luân hồi, đúng không ạ? Nhưng mà thế giới cực lạc là có trong lục đạo luân hồi, đúng không ạ? Thưa không, có trong lục đạo luân hồi. Thì cái thế giới cực lạc nó nằm ở đâu? Nó phải vượt ngoài tam giới mới gọi là thế giới của cực lạc. Bởi vì cảnh giới của chư Phật mà. Thưa quý vị, cảnh giới của chư Phật không phải là của Đức Phật A-di-đà không, mà của Đức Phật Bất Động hay là Đức Phật Lưu Ly Quang, vân vân. Thì như vậy đó là tất cả những cảnh giới đó là ngoài tam giới cả, không có trong lục đạo luân hồi. Thì thưa quý vị đó, hiện tại ở nơi đây tất cả chúng ta, tâm của mình đó là nó viễn ly cảnh của dục giới. Dục giới tức là những cái sự ham muốn nó bao phủ chúng ta. Mình không còn một cái dục vọng nào ham muốn cả, dứt hết tất cả những cái dục vọng, những cái tâm mong cầu. Đấy là quý vị vượt qua cái cõi dục giới. Cái tâm sắc giới, tất cả những sắc tướng bên ngoài quý vị không đắm nhiễm, không vinh theo, thì tự nhiên là tâm của mình nó vượt khỏi cõi trời sắc giới. Cõi trời vô sắc giới, tất cả những cái cảnh giới, tất cả những cái chỗ trụ của những cái cảnh giới của bản tâm, mình không trụ bất cứ nơi nào, dù có dù không, vô phân vô biệt. Thì cái chính cái tâm này đó là cái tâm vượt khỏi cõi trời vô sắc giới. Là đây là cái tâm rất là an lành, thanh thản hiện tại nơi đây. Thì nơi niệm Phật đường Phổ Quang này là cái cảnh giới của chư Phật, là cái cảnh giới của cực lạc. Thấy không hả? Mỗi chúng ta là một vị Phật, mỗi chúng ta là một vị Bồ Tát. Thì ngay đây là chúng ta vượt ngoài tam giới, là quý vị thực hiện được đó là sức thế tục gia, rồi sức phiền não gia, sức tam giới gia, là quý vị đó là hoàn thiện được cái nội dung của người xuất gia. Thì đời sau ra đời, quý vị mang bất cứ cái hình thức nào, quý vị cũng là người xuất gia cả. Đến khi quý vị đó là mang đủ cái lý và sự, mang cái hình tướng xuất gia, rồi cả nội tâm xuất gia, lúc này quý vị mới làm được cái việc lớn. Quý vị mới làm được cái tròn bổn nguyện của chúng ta, và mới là cái người đệ tử Phật chân chánh. Chứ còn không đó là chúng ta chỉ làm tạm chơi chơi, cho nó có thôi. Rồi phiền não cũng nhiều, đau đớn cũng nhiều, rồi sanh tử nó triền miên, nó lăn lộn, đời này xuất gia, đời sau lại trở thành người thế tục, rồi đời sau nữa trở thành những cái cảnh mà ngạ quỷ, súc sanh, hay rơi vào trong cảnh giới của địa ngục, hoặc là lên trời hoặc xuống Atula. Thiệt ra thì mình chỉ làm những cái trò cười cho thế nhân, trò cười cho thiên hạ thôi, chứ mình không làm được chuyện gì nó rốt sao, nó phi thường. Đó là những cái vấn đề và tuệ mãn nói về cái hạnh của cái người tu bát quan trai giới, không hả? Quý vị nghe có buồn không ạ? À? Người nào cũng trầm ngâm hết à, cái suy tư ưu tư, đúng không ạ? À? Thật ra thì mình làm bất cứ cái gì mà mình làm mà nó đúng ý nghĩa, mình làm thì việc làm này đó mới mang đến thiện pháp. Chứ còn không á là nó chỉ là những cái giả thôi, chứ không có cái thật gì hết. Cho nên đó là quý vị ý thức cái vấn đề mà mình tu hành thọ bát quan trai. Thì tối hôm qua đó là mình có nói đến cho quý vị về cái 10 cái tâm nguyện ở trong kinh Đại Bổ Tích, ở trong cái pháp hội Chí Thắng Nguyện đó. Thì hình như mình chỉ nói đến cái nguyện thứ 6. Thì bây giờ để tiếp theo thì để cho quý vị có cái quan điểm nó nhớ đó, thì tề mãn điểm qua lại những cái nguyện để cho quý vị nhớ. Thì cái nguyện ban đầu đó là đối với tất cả chúng sanh phát khởi tâm đại từ, không có lòng sát hại. Đối với tất cả chúng sanh, mình phát khởi tâm đại từ, không có lòng sát hại. Nghĩa là mình thấy từ con người đến con vật, thấy tất cả những chúng sanh nào, mình cũng khởi tâm từ, mình thương hết. Mình không có cái tưởng là mình phải sát hại nó. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành đó là thường thường vào chùa hay là khuyên quý vị phải nên ăn chay là như vậy. Tại vì khi mà quý vị ăn chay rồi đó là mình dễ phát khởi được tâm từ với chúng sanh lắm. Bây giờ quý vị ăn mặn đó là quý vị quen thịt gà rồi. Quý vị nhìn con gà đó quý vị nghĩ đến chuyện gì à? À, quý vị nhớ đến cái ông Kentucky liền không? Đùi gà chiên xù á. À, mình nhìn thấy một cái con vật mình nghĩ đến cái chuyện là mình muốn ăn thịt nó. Còn mà quý vị mà hay ăn cá, quý vị thấy cái con cá nhiều khi đi vô nhà ta thấy con cá nằm trong hồ bơi á, quý vị nghĩ cái là quý vị không bao giờ thấy được cái đẹp của con cá mà nó bơi vòng vòng đâu, mà quý vị nghĩ là nó nằm trên dĩa mà nó thơm không à. Đó là do, đây là do cái nghiệp của mình quý vị. Còn quý vị mà hay ăn thịt bò, quý vị thấy con bò là quý vị nói con bò này là thịt tốt, mà con bò kia thịt xấu, ăn không ngon. Còn có thịt chắc, thịt mềm, đủ thứ hết trơn. Cho nên đó là mình nhìn tất cả chúng sanh mà mình không thể nào phát khởi được tâm từ bi. Đây là do cái chỗ mà mình hay ăn mặn. Cho nên Đức Phật nói cái người tu hành phải nên ăn chay. Bởi vì khi mình ăn chay đó là tâm của mình đó là dễ phát khởi được từ tâm hơn. Thấy tất cả những chúng sanh mình đều nghĩ là nó mang một cái cốt nhục giống như chính mình, cho nên mình không thể nào á là mình sát hại nó được. Thật ra là đùi gà vẫn thơm, thịt vẫn thơm, mình cũng có thể ăn được. Nhưng mà mình vì thương tưởng chúng sanh mình không nên ăn. Đây là do tâm đại từ, đại bi của mình á, và bây giờ là tâm từ bi mình nó phát khởi rồi. Từ một cái hành động đơn giản như vậy quý vị, một con vật mình cũng thương, đừng nói chi một cái con người. Cho nên vì vậy đó là mình bắt đầu là mình có lòng thương tưởng chúng sanh thiệt, và mình giúp đỡ chúng sanh thiệt, mình lo lắng cho chúng sanh thiệt. Thì như vậy đó, đó là cái tâm từ mình đã phát khởi. Cho nên mình thấy nguyện trong lòng của mình phát khởi được cái tâm đại từ với tất cả chúng sanh. Và cái điều thứ hai là đối với chúng sanh mình không có lòng bức não. Tức là đối với mọi người, tất cả mọi vật, mình không làm cho nó đau khổ. Cho nên ngày xưa lúc Phật còn tại thế đó, Ngài Xá Lợi Phất đi cùng với Đức Thế Tôn thì có một cái đàn chim bay ngang. Thì có một con chim đó là nó bay gần Ngài Xá Lợi Phất, vừa bay tới là nó bỏ chạy đi, và nó không dám mà nó đậu gần Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn đang đứng thì nó bay vào lòng Đức Thế Tôn. Ngài Xá Lợi Phất mới bạch Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, nhân duyên gì mà con chim này lại sợ con, mà con đâu có lòng sát hại nó. Đức Thế Tôn mới nói là: Như Lai nhiều đời không sát hại chúng sanh, không làm cho chúng sanh sợ hãi, cho nên là chúng sanh nó dễ gần gũi. Còn ông nhiều đời, tuy rằng đời này không có, nhưng mà cái tập khí ngày xưa cũng đã từng làm bức não chúng sanh, cho nên khiến chúng sanh nó sợ, cho nên không có gần gũi với ông. Thì như vậy đó là cái gì nó cũng thuộc về cái nhân quả quý vị, chứ không phải là nó ngẫu nhiên. Cho nên là cái chuyện gì á mà mình á mà thấy hiện tại mình sống như thế nào, mọi con vật á mà quý vị đi gặp con chó là chó nó sủa mình, là đời trước mình ăn thịt chó nhiều đúng không? Gặp con gà nó gặp mình nó quảng hồn, gặp chim bồ câu gặp mình á là nó chạy đi, nó sợ quá. Tức là mình đã nhiều đời không tu được cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Thế nên vì vậy đó bây giờ mình sẽ tập từ từ, đến một cái lúc nào đó mình đi mà tất cả chúng sanh mà nó không sợ mình nữa, thì lúc đó mình biết là cái tâm từ của mình á là nó bủa khắp rồi. Cho nên quý vị thấy có nhiều người á là tu hành á là cảm phục được cả hổ dữ, cả rắn, rồi đi đến để mà nghe kinh rồi điều phục tất cả hổ. Giống ngài Hoa Lâm đó, là ngài tu hành đó là có hai con hổ là đi kè kè sau lưng vậy đó, mà ngài đi ngài cởi hổ ngài đi, nó thương ngài như thế, bởi vì nó cảm giác là ngài là không bao giờ sát hại đến nó. Mà với cái tâm từ của ngài nó lại cúi đầu, nó phục mình chứ, nó phục ngài chứ, đúng không hả anh? Thí dụ như thường thường quý vị thấy, quý vị mà rủi mà quý vị đi vào rừng á, mà quý vị thấy cọp hổ beo thú rồi đó, quý vị đừng bao giờ chạy. Quý vị chạy nó cũng chết à, quý vị chạy nó cũng bắt quý vị à. Cho nên chỉ có một cách quý vị cứ ngồi xuống một quán tâm từ, thương tưởng nó, tự nhiên nó không dám tới ăn. Giống như lúc mà đi sư Diệu Nhân á, là bà đến lúc cuối đời của bà đó, bà nghĩ là thôi cái thân già này đó bà đi vào rừng để mà cúng dường cho muôn thú. Nhưng mà bà ngồi đó là bà ngồi thiền ở giữa cánh rừng mà chỗ đó là hổ beo cọp sói không à, mà cọp nó cứ đi vòng vòng ở ngoài, hổ beo nó đi vòng vòng ở ngoài, sói đi vòng vòng ở ngoài, không có đứa nào dám tấn công bà hết trơn á. Bà ngồi bình thản đến rồi bà cũng thấy không thấy đứa nào dám ăn bà, mặc dù bà cho nó ăn mà nó cũng không thèm ăn nữa. Nó không phải là chê nhưng mà tự nhiên nó sợ, tự nhiên nó gặp bà nó thương, nó kính, nó quý lắm. Cho nên là nó cứ đi vòng vòng mà nó không bao giờ nó ăn. Rồi cuối cùng nó bỏ đi hết rồi bà mới thôi, bà mới trở về. Bà trở về rồi cái bà cũng thấy là thôi bây giờ là thôi bà trở lại vào trong cái động, bà ngồi đó bà tịch. Bà nguyện là lấy cái thân này đó là để chữa bệnh cho chúng sanh. Cho nên là khi mà bà chết rồi đó, bà để một cái duyên nguyện như vậy, tất cả những người mà bị phong, bị cùi, bị hủi, tất cả những bệnh gì á là lại lấy cái xương của bà cứ mài ra, lấy cái bột có pha với nước uống là hết à. Bệnh gì cũng hết, ung thư, cancer gì cũng hết. Cho nên là cái tâm nguyện của bà nghĩ đến thương tưởng chúng sanh và nghĩ đến tất cả mọi người như vậy. Không có một cái tâm gì mà khiến cho người khác đau khổ. Giờ đây quý vị, mình có khi quý vị phát khởi cái tâm nguyện đó rồi, mỗi lần quý vị muốn nói cái lời nào khiến cho một cái huynh đệ đạo bạn khiến cho họ đau khổ, mình cũng dừng lại được. Mình nghĩ mình nói cái câu đó khiến họ đau cho mình dừng lại, mình không nói. Cho nên có nhiều người thông minh là phản xạ nhanh lắm, họ nói câu gì là phản ứng câu đó. Nhưng mà phản ứng ra khiến cho người ta đau khổ thì không nên. Cho nên có nhiều khi đó, họ nói câu đó khiến mình đau đó, mà mình biết mình phải trả đũa đó quý vị, trả đũa. Ví dụ như người ta la mình đó, mình phải la lại, hay người ta làm nhục mình phải làm nhục lại. Tức là cái tâm phản xạ tự nhiên, đó là cái bản năng mà nó bảo vệ cái bản ngã của mình mà. Nhưng bây giờ mỗi lần mình muốn phản xạ lại, bắt đầu mình nghĩ là cái lời phản xạ mình khiến cho người ta đau, mình dừng lại. Đây là quý vị tự quý vị nhẫn nhục được, đúng không ạ? Cho nó thường thường có ai mang đến cho mình cái đau khổ, thường thường đó là cái phản xạ mình phải làm cho người ta đau khổ liền. Bây giờ mình phát nguyện cái tâm này là: con nguyện từ đây về sau con không làm cho một chúng sanh nào bức não cả, là con không làm cho một chúng sanh nào đau khổ cả. Quý vị phát nguyện lớn như vậy. Đầu tiên quý vị nguyện là phải có cái tâm từ. Bây giờ nguyện là phải: từ đây về sau con không làm cho một chúng sanh nào đau khổ vì những hành động lời nói của con. Bây giờ là có ai làm cho mình bực nổi nóng lên, mình định á là phải làm một cái la lại cho họ khổ. Nhưng mà vừa la lại mình nghĩ là mình đã nguyện như vậy, mình không làm cho họ đau khổ cho mình dừng lại được. Tự nhiên là quý vị tu hành, quý vị tự nhiên chỗ này là quý vị học được cái hành nhẫn nhục an lành, đó là do cái sự phát nguyện của mình. 10 tâm nguyện này là quý vị phải nhớ mình ứng dụng trong đời sống tu hành của mình, nó có lợi dữ lắm. Chứ còn không á là mình thấy mình bình thường mình cũng tu thôi, nhưng mà mình cứ bị theo cái phản xạ, cái tự nhiên của mình, cái nghiệp của mình á, trên mình không có dễ thương quý vị. Mình đi ra đường mình thấy ai hiền mà mình bị người ta ăn hiếp, cho nên mình cũng binh cái người đó. Mà tại sao? Bởi vì người đó họ hiền cho nên mình thấy họ có phước, đúng không ạ? Chứ còn mà cái người mà hung dữ thì không ai thương cả. Giống như nhiều khi trong chùa, vào trong cái một cái cộng chú, cái đạo tràng cũng vậy, quý vị nhìn qua một thoáng thì thấy có người rất là hiền, rất là dễ thương, có người thì không được dễ thương lắm. Bởi vì đó là cái người hiền dễ thương đó là họ không có làm cho ai đau khổ cả, họ không bức não đến một chúng sanh nào, dù là con hay là cháu của mình không làm cho khổ. Nên nhiều khi một đứa nhỏ đó, mà nhiều khi mình thấy là nó nhỏ đâu có ra gì đâu, mình la nó một cái làm cho nó đau đớn, nó sợ hãi, thì thực ra cái lời đó cũng không có nên. Bởi vì lời đó cũng khiến cho một chúng sanh nó sợ hãi. Nhiều khi một con chó đó là nó chạy đến, mình không nên là mình la hay mình đuổi, mình hung hăng đến nó. Cho nên hồi tại bạn ở một cái tu viện đó, ở đó đó là có nhiều cái con nai đó, thì lúc đó có cái vị đó thì không ác ý gì mà thích giỡn cái kiểu này nè. Khi mà thấy ra nai ra một cái là rượt đuổi la hét nó vậy đó, thích chơi cái chịu đó thôi, tức là thích chơi thôi chứ không có ý gì khác hết. Thế rồi mà mỗi lần á là nai mà nó gặp vị đó là nó cống đầu cống cổ, là nó chạy, nó sợ hãi vô cùng, nhìn xa thấy rất là thương những chúng sanh đó, mặc dù là chỉ giỡn của mình thôi mà khiến cho một chúng sanh đau khổ đó. Mà tiêu khiển, mình tiêu khiển không nên, bởi vì tất cả chúng sanh đều có sự ham sống hết, tất cả mọi loài đều có một cái mà có thể cho chúng ta học hỏi được. Có một cái cụ tù nhân, khi mà ở trong tù đó thì ổng ra ổng kể như thế này: khi mà vào tù rồi đó là không biết ngày ra, tuyệt vọng lắm. Cho nên là đang ngồi ở dưới đó thì ở dưới đất đó, thì có những con kiến, mà cái con kiến đen quý vị, là nó bò vô, nó bò vào trong đó. Thì theo cái phản xạ tự nhiên thôi, ông lấy cái tay ông định quẹt một cái cho con kiến đó chết. Phản xạ tự nhiên mà. Thì mình ngồi đó thấy kiến nó vô, nhiều khi cũng sợ nó cắn mình cho nên lấy tay mình quẹt. Nhưng mà khi mà ngón tay vừa đụng xuống dưới đó thì ông nghĩ lại, mình không thể nào làm cho một chúng sanh đau khổ như vậy. Nhưng mà hơi muộn một chút xíu là đã làm cho cái chân của con kiến đó nó què rồi. Thì khi mà cái con kiến mà nó què rồi, bắt đầu là nó cà lết. Nhưng mà ở trong cái tù thì nó có những cái chỗ động nước đó quý vị. Bắt đầu là nó đi qua cái vùng nước đó, bắt đầu là nó rơi vào trong cái tình trạng mà nó sắp sửa bị chết đuối. Thì cái cụ tù nhân này đó là mới dòm cái con kiến đó, không biết bây giờ mình phải làm sao. Lỡ một lần mình đã làm cho nó bị què rồi, bây giờ mình vớt nó rủi nó chết rồi sao? Con kiến nhìn ổng, ổng nhìn con kiến, hai người nhìn nhau mà không biết phải làm sao. Vô cái tình trạng éo le, chỉ có con kiến mà éo le quý vị. Bởi vì lúc đó là không phải là con kiến nữa, mà cái người đó họ diễn tả là một cái con kiến đó giống như một chúng sanh rồi, đang quằn quại và đau khổ trong vũng nước mà không biết phải làm sao. Rồi tự nhiên quý vị, có một con kiến khác nó tới, nó bò tới, nó cõng con kiến kia đi ra khỏi vũng nước. Ông ta tự nhiên lé lên một cái tia sáng, rồi sẽ có người đến cứu mình. Một thời gian sau là ông ta ra khỏi tù. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy được đó là thật ra tất cả chúng sanh đều có những cái lòng thương, lòng từ đối với nhau cả, chứ không có phải là không có. Nhiều khi mình thấy đó là cái tình mẹ thiêng liêng nhất là của chúng ta, là cái tình mẹ là con người đó là nghĩ là thiêng liêng, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị đó là chưa chắc là những người mẹ mà có những cái tình thương mà lớn hơn những cái loài thú, chưa chắc được như vậy. Chưa có người mẹ nào mà thương con mà đứt ruột mà chết, chưa có người mẹ nào mà của con người mà làm được chuyện đó. Nhưng mà con nai nó làm được chuyện đó. Bữa nọ ông thợ săn đó là ông rượt một cái đàn nai, thì hai mẹ con đó của con nai đó là nó chạy không kịp. Người ta săn mới dương cung bắn chết một cái con nai, mà con nai đó là con nai con. Rồi con nai mẹ đó là chạy tới thấy con mình đã chết rồi đó, cái nó ngã nó chết luôn. Thì ông thợ săn này ngạc nhiên lắm, ủa tại sao mà mình bắn có một mũi tên mà lại là hai con nai chết, tưởng mình là thiện xạ. Mà cũng ngạc nhiên, con đâu có vết thương nào ở cái con nai mẹ. Cái bưng hai đứa con, hai mẹ con nai về đó thì mới mổ bụng cái con nai mẹ ra đó, là thấy con nai mẹ đứt từng đoạn ruột. Thương con quá mà đứt từng đoạn ruột mà con nai mẹ chết. Thì quý vị mới thấy là cái tình thương của súc sanh so với cái tình thương mà của con người, có khi tình thương của súc sanh á là nó vượt trội hơn, bởi vì súc sanh cái thức nó yếu hơn. Con người á là cái tình thương cũng thế, nhưng mà bởi vì còn có tâm phân biệt. Còn cái tình thương của loài thú á, cái thức nó yếu, cho nên tình thương của nó đó là chỉ làm rộng rằng một cái tình thương mà nó không có một cái ý thức chen vô, không có sự sợ hãi và nghĩ đến bản thân của mình. Nó siêu sức, gọi là siêu hơn là cái con người đó như vậy. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nghĩa là cái Phật tánh của một con thú nhỏ và Phật tánh của mình nó giống nhau. Nhưng mà cái Phật tánh là của những cái loài thú, là cái Phật tánh nó dễ hiển lộ hơn là những cái Phật tánh của chúng ta. Là bởi vì là cái thức, cái tưởng của nó là nó yếu, mà cái tâm của nó là nó vẫn hiện hữu. Cho nên quý vị thấy nhiều khi quý vị nhìn một cái con nai, mặt nó rất là dễ thương, quý vị nhìn là quý vị thương liền, đúng không ạ? À, hay là quý vị nhìn những cái con vật nhỏ đó, mặt nó giống như rất là hồn nhiên, nó nhìn nó thương. Cho bây giờ quý vị thấy con người mình đó là hay đi mà chọn những con vật, hay là những cái con chó, những con chó gì nhìn nó thương, phải không ạ? Rất là dễ thương, đúng không ạ? Trong khi mặt mình không dễ thương bằng mặt chó. Mình nói vậy thì thiệt ra thì nó hơi nặng, đúng không ạ? Nhưng nhiều khi mặt mình không có thấy gì hết, nhưng mà con chó mình nhìn mình thương liền. Mình nhìn cái người kia không có thương, mà nhìn cái con chó mình thương. Nó rất là hồn nhiên, rất là trong sáng, giống như một cái đứa nhỏ mình nhìn nó dễ thương, đúng không ạ? Nhưng mà trong khi cái mặt người lớn của mình thì không có được dễ thương như là cái mặt của một đứa trẻ. Đứa trẻ ai nhìn ai muốn hung á, còn mặt mình á, người ta nhìn ta chạy xa ba thước liền chứ ở đó mà hung. Cho nên nó là bởi vì là cái hồn nhiên trong sáng, bởi vì cái lúc đó là cái thức nó yếu đi, cái tâm của mình á là nó sáng ra, cho nên mình thấy vậy. Cho nên tất cả chúng sanh đều có Phật tánh cả. Cho nên vì vậy mình không nên làm bất não bất cứ một cái chúng sanh nào. À, đối với chánh pháp khởi tâm yêu thích, tức là đối với chánh pháp là mình phải khởi cái tâm yêu thích, là lúc nào mình cũng nghĩ làm cái gì phải cho đúng chánh pháp mình mới làm, tu cái pháp gì phải cho đúng chánh pháp mình mới tu, chứ không phải là bạ đâu tu đó. Thì như vậy đó là cái việc tu của mình nó sẽ không đi đến đâu cả, mà tu như vậy đó là không mang đến thiện pháp, tự mình đi sai dẫn người khác đi sai. Cho mới nói là đứa mù dắt lũ đuôi theo dõi, xa lửa hầm còn hỏi chi chi, nghĩa là rớt vào trong hầm lửa rồi không biết tại sao mình rớt vào hầm lửa, mình cứ tưởng mình đi đúng à. Nó như vậy, nó khổ như vậy đó. Không có phải là gạt đâu, mà bản thân họ không biết họ sai, rồi cứ dẫn dắt người ta đi sai, rồi cuối cùng thầy trò rớt xuống hầm hố hết. Cho nên là không biết tại sao mình rớt. Cho nên là mới nói là cái lợi ích của chánh pháp. Đối với tất cả pháp sanh tâm thắng nhẫn, không nên chấp trước. Tức là tất cả những cái hoàn cảnh đến với mình phải sanh cái lòng nhẫn nại để mà mình vượt qua. Mỗi người chúng ta đều có một cái hoàn cảnh hết, nhưng mà quý vị phải chấp nhận cái hoàn cảnh của mình để rồi quý vị vượt lên. Thì như vậy quý vị chuyển đổi được cái hoàn cảnh, đó là quý vị sanh được cái thắng nhẫn, phát nguyện thanh tịnh, tôn kính chẳng ham lợi dưỡng. Tức là mình nguyện trong lòng mình đời này và đời sau và vĩnh kiếp, trong cái kiếp luân hồi, nếu còn ở trong cái luân hồi sanh tử này, mình nguyện mình không ham lợi dưỡng, nguyện cái sâu vào trong lòng của mình đến khi lợi dưỡng nó đến, danh lợi nó đến, mà mình vẫn coi là danh lợi như là cái trò chơi thôi. Thị phi tiếng rụng, thị phi tiếng rụng như gì, như hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm. Thì như vậy đó là mình tự nhiên là mình thấy là lòng mình nó lạnh như tiền, không còn những cái gì để mình vướng bận hay là mình lưu luyến nó. Cho nên quý vị thấy có nhiều người ham tiền mà họ khổ ghê lắm. Họ người ham tiền mà khiến cho họ bị thức điên bát đảo, đó là do là mình không có những cái hạnh nguyện để mình viễn ly. Thứ sáu là phát tâm cầu Phật nhất thiết trí không hề sao lãng. Tức là phát nguyện mình tu hành cầu thành Phật, mình không để sao lãng. Lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện tu hành là cái tối ưu, tu hành là cái điều quan trọng, chứ không phải là cái việc bên ngoài là cái quan trọng. Cho nên nhiều khi quý vị nói là con bận việc nhiều quá con tu không nổi, bận việc nhiều quá con tu không được, là quý vị cho là cái việc nó quan trọng hơn cái việc tu. Thì như vậy là quan trọng, nghĩa là quý vị cấy vào trong lòng của mình, lúc nào chúng ta cũng nghĩ là mình tu là cái điều rất là thiết yếu, cho nên lúc nào quý vị cũng nghĩ đến chuyện tu thì đạo nghiệp của mình nó mới sớm thành được. Chứ còn không á, là cái đạo nghiệp của mình á, là nó không có thành tựu được. À, bây giờ là đối với chúng sanh phát tâm tôn trọng, cung kính, không hạ liệt. Tức là mình đối với mọi người lúc nào mình cũng phải tôn trọng hết, không nên dùng cái tâm hạ liệt để mà đối đãi với người khác. Đại thi hào Lev Tolstoy á, là ông ta có một cái kể một cái câu chuyện, là có một cái gã hành khất đi đến xin một cái người nhà giàu có. Thì cái người hành khất thì chỉ xin là những cái thức ăn uống hay là một chút đỉnh tiền bạc để cho có thể sống đổi qua ngày thôi. Người nhà giàu cự tuyệt là không cho. Thì cái người hành khất này cứ năn nỉ cái người giàu là làm sao là xin được những cái phần thức ăn thừa của ông cũng được, để cho tôi có thể là qua những cái ngày tháng đói khổ. Người giàu đuổi cái người hành khất không được, trên lấy đá chọi cái người hành khất. Người hành khất đó là bị cái viên đá trúng vào người rất là đau, nhưng mà đau hơn hết là trong lòng của hành khất này bị một cái sự miệt thị vô cùng đau đớn, và cái lòng thù hận nó càng sâu. Người hành khất này mới nhặt cái hòn đá này bỏ vào trong túi và phát cái lời thề rằng là nếu một cái lúc nào đó người nhà giàu này đó mà không được may mắn nữa, trở thành nghèo hèn hay lâm một cái hoàn cảnh bi đát, thì cái viên đá này sẽ được trọi lại cái người giàu có này. Đi đâu anh ta cũng mang cái viên đá này trải qua mười mấy năm. mười mấy năm mang cái viên đá này, thật ra cái viên đá này không nặng lắm, nhưng mà cõi lòng của người hành khất này cực kỳ nặng, cho nên lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện báo thù. Thì đến một cái ngày đó, tự nhiên á, là vì một cái nhân duyên làm ăn suy sụp hết, không có một, rồi cái người nhà giàu này thì đi vào tù. Thì khi mà người giàu này, người nhà giàu này bị còng đó, là bị đưa đi đó, thì tất cả mọi người đều đi theo, trong đó có người hành khất. Người hành khất này mới lụm trong cái túi ra một cái hòn đá ngày mười mấy năm trước để mà trọi lại cái người nhà giàu kia. Nhưng mà cái người nhà giàu kia đó là bây giờ là vào cái hoàn cảnh rất là đau khổ và bi đát, là gương mặt rất là tiều tụy và khổ sở. Anh ta mới đưa tay lên định trọi vào cái người đó, nhưng mà hòn đá tự rơi xuống đất, anh ta không thể nào trọi được. Anh ta mới nghĩ như thế này, anh ta mới nghĩ là cái người giàu kia hiện tại cũng khổ như mình ngày xưa, chẳng khác gì cả. Nhưng mà có điều á, tại sao mình phải mang hòn đá này mười mấy năm? Đó là cái điều. Thì như vậy, ở lại cái góc độ không dùng tâm hạ liệt đối với chúng sanh, nghĩa là mình không nên đối đãi với tất cả những người mà thấp hơn mình, những người mà nghèo khổ hơn mình, bằng một cái tâm mình nó miệt thị. Mình trở thành một cái ưng quán, mình tạo thành một cái vết thù, khiến cho người khác đau khổ, và mình cũng bị một cái nghiệp quả. Cho nên mình không nghĩ là phải có cái tâm tôn trọng tất cả mọi người. Và cái điều Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên vì vậy đó mình phải nên tôn trọng cung kính tất cả mọi người. Mà kính người tức là được cái người kính. 8 là chẳng ham thế luận với Bồ Đề sanh tâm quyết định. Tức là mình không nên ham những cái thế luận, và đối với Bồ Đề phải quyết định, phải đạt được. Thì Bát Giả là một cái người Nhật, tức là ông ta 35 tuổi trở thành người rất là nổi tiếng về thiền học thời bấy giờ. Thì khi mà cái con đường và hành đi cầu đạo của anh ta đó, là nó có cái điều mình thấy là có hay lắm, mà nó đơn giản mà mình phải học. Thì khi mà đi lên núi cầu một đạo sư để học đó, thì anh ta gặp một cái người đó là đang hút một cái điếu thuốc lào, điếu thuốc lào hay cần sa gì đó. Thì cái người đó mới mời cái cậu trai trẻ này hút một cái điếu thuốc đi cho nó đỡ mệt. Thì anh này nhỏ lớn đâu biết hút thuốc, cho nên hút một điếu thuốc đó, sao thuốc ngon quá. Cái người kia tặng cho luôn một cái gói thuốc và một cái ống điếu thuốc để mà hút thuốc luôn. Thì anh này anh mới hút thuốc vô đó, thì cả người nó thấy nó lâng lâng, nó phê phê. Rồi cái anh ta mới ngủ luôn ở dưới gốc cây đó đến chiều. Đến chiều lại, cái anh chiều mà giật mình dậy, anh ta mới nghĩ là ủa, cái thuốc này đó là nó làm cho mình đó, là nó mất đi quá nhiều thời gian mà khiến cho tinh thần mình không sáng suốt. Cho nên quyết định là bẻ gãy cái cần thuốc và bỏ cái gói thuốc đó, tiếp tục đi cầu đạo. Thì khi mà đi lên tới giữa núi rồi đó, đi lên tới đỉnh núi rồi đó, là bắt đầu tu hành ở trên đó đó. Thì anh ta đó là mới trời tuyết lạnh đó, cho nên mới gửi thư, là nhờ gửi thư đến là bên cái chùa Trúc Lâm, thiền viện Thiếu Lâm, bên chùa Thiếu Lâm đó, là xin quần áo để qua. Tại vì cái chỗ cái núi đó với chỗ chùa bên Thiếu Lâm đó là nó gần, mà được cái sự hỗ trợ ở bên chùa Thiếu Lâm. Thì gửi cái thư qua đó là đã trải qua 2 tháng rồi đó mà không thấy tin tức gì. Anh ta mới nghĩ bây giờ là mình học kinh dịch, cho nên mình thử đoán thử coi là cái việc đó là nó tới được đúng là bao lâu nó mới tới, cái tin tức ngày nào mới có từ ở nơi cái chùa Trúc Lâm. Anh ta mới lịch kinh dịch ra, mới sủ quẻ. Khi mà sủ quẻ thì anh ta nói ngày mai tới, mà rõ ràng ngày mai nó tới thiệt. Anh ta mới nghĩ cái này quá hay, bây giờ mình phải học cái này á, là để khi mà có cái chuyện gì mình sẽ biết được cái chuyện nó sẽ đến. Bắt đầu anh ta nghiên cứu về cái kinh dịch, mà nghiên cứu miệt mài. Thì trải qua cái thời gian sau 3 tháng thì anh ta mới nghĩ lại, mình tu ban đầu là đâu phải là ở trong cái kinh dịch. Cho nên vì vậy đó là anh ta bỏ luôn cái đó. Rồi một dạo khi mà đi xuống thành thị, thấy những cái thư pháp á, anh ta những thư pháp này hay, anh ta về mới học. Mà học miệt mài đến khi mà cái người nhắc lại đó, là đã trải qua 3 tháng rồi á, mà thầy vẫn miệt mài về cái chuyện thư pháp. Mà anh ta học cái gì cũng giỏi cả, anh ta mới nghĩ là cái thư pháp này cũng không mang đến thiện pháp. Cho nên vì vậy bỏ luôn cái thư pháp, rồi chuyên tâm vào hành thiền, và cuối cùng trở thành một cái thiền giả rất là nổi tiếng. Đó hả? Thì như vậy quý vị mới thấy được á, là những cái thế luận đó là nó không mang đến cái thiện pháp. Những cái gì mình chất chứa nhiều đó là mình cứ phải buông bỏ đi, chỉ chuyên tâm về cái việc mà nó tu học thôi, thì quý vị mới trở thành một cái nhà nổi tiếng mà nó vượt trội được, chứ còn không là không có vượt trội được. Cho nên là không nên theo những cái thế luận mà chỉ theo về cái vấn đề mà giải thoát mà thôi. Chính là tâm thanh tịnh trồng các thiện căn, tức là do tâm mình á là trồng những cái thiện căn, mà những cái thiện căn này là phải phát xuất từ cái tâm nó thanh tịnh. Tức là quý vị muốn gieo trồng cái thiện căn gì, quý vị cũng phải là dùng cái tâm thanh tịnh. Quý vị muốn bố thí, muốn làm bất cứ gì, quý vị tu hành, tụng kinh, niệm Phật, trì chú gì vân vân, quý vị phải dùng cái tâm thanh tịnh thì thiện căn nó mới tăng trưởng. Cho nên quý vị mới thấy đó, nhiều người họ cũng tu hành nhưng mà thiện căn không tăng trưởng, bởi vì là lúc tu hành đó là không dùng được cái tâm thanh tịnh, cho nên là thiện căn nó không có tăng trưởng. Thì như vậy khi mà cái thiện căn nó không có tăng trưởng là việc tu hành của mình đó là nó không có kết quả, mà nó tăng trưởng từ nơi đức tâm nó thanh tịnh. Cho nên phải phát nguyện là phải tâm mình được thanh tịnh trong các cái thiện căn. Rồi đối với chư Phật Như Lai, rồi bỏ các tưởng khởi tâm tỳ niệm, tức là đối với chư Phật Như Lai, rồi rời bỏ các tưởng phát khởi tâm tỳ niệm, tức là đối với tất cả chư Phật mà mình phải phát khởi cái tâm, gọi là cái rời bỏ tất cả những cái tâm. Ví dụ như bây giờ quý vị là đến gặp Đức Thế Tôn, ngồi ở trên đại điện, quý vị quỳ xuống, quý vị lễ Phật, quý vị nhìn hình ảnh Phật, nhìn ảnh chư vị Bồ Tát, tự quý vị buông bỏ được hết tất cả những cái tư tưởng, những cái tâm niệm hư dở, là tự nhiên tâm mình nó được thanh tịnh. Cho nên là một cái điều đơn giản như vậy mà mình rất khó thực hành quý vị. Nhiều khi á là ví dụ như ở đây là có cái chánh điện, quý vị lên tụng kinh mỗi ngày, quý vị nhìn Phật nhìn Bồ Tát mỗi ngày thưa quý vị. Nhưng mà đó là mình nhìn Phật nhìn Bồ Tát á, quý vị có khởi được một cái tâm mà bỏ buông bỏ được những cái tâm niệm của mình đúng không ạ? Nhiều khi mình nhìn nó quen à, ví dụ bây giờ quý vị mới thỉnh tượng Phật dạy mới, quý vị nhìn hoài, nhiều khi á là quý vị á là quen, là nhiều khi quý vị đến là quý vị nhiều khi không thèm nhìn nữa, thấy mà không có thấy gì hết, tụng thời kinh xuống rồi hỏi Phật sao cũng không thấy luôn à. Trên bữa nào quý vị lên á, quý vị thắp nén ngang, quý vị nhìn Phật, nhìn bằng một cái tâm rất là an lành, thấy Phật thấy Bồ Tát, tự nhiên á tâm của mình nó thanh tịnh, thấy cảnh mà sanh tâm. Giống như ngài Đơn Hà là khi mà ông ta ổng đi lên kinh ổng thi đó, thì để làm trạng nguyên, thì khi thấy hình tượng Phật, ông ta đứng nhìn tượng Phật, ông ta mới nói là thi làm quan đâu bằng thi làm Phật. Cho nên mới hỏi bây giờ muốn thi làm Phật là thi chỗ nào, người ta mới chỉ qua Mã Tổ. Thì mà khi qua Mã Tổ ông giác ngộ, ông trở thành cái người thiền sư rất là nổi tiếng. Đó là cho nên nó là nhìn Phật mà phát được cái tâm nó rất là an lành, tức là những cái tâm phiền não vọng tưởng nó tan hết, thì đó là cái chỗ mà mình thấy là nó có một cái kết quả. Cho nên mới nói là thờ Phật sanh công đức. Nhiều khi mình không thấy rõ, nhiều khi thờ Phật mà cái công đức của mình nó không có sanh. Thì đó là cái 10 cái tâm nguyện. Thì thôi bây giờ hết giờ quý vị nghỉ, rồi thọ trai, rồi chiều với mình tiếp tục. Quý vị nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xả chân rồi thọ trai.